Chào mừng mọi người đến với The Peace Project, vùng Bình An, một podcast nơi bạn sẽ cùng chúng mình, David và Cường, khám phá thế giới thông qua lăng kính của Cơ Đốc Nhân.
Chào mừng mọi người, thì trong tập hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục một cái chuỗi mà tuần trước hay là hai tuần trước gì đó tụi mình đã nói, đó là về tội lỗi. Thì tập hôm nay chúng ta sẽ nói về sự ăn năn. Mà trước khi chúng ta vào tập hôm nay thì Devo sẽ nhờ anh Cường recap lại một tí về những gì chúng ta đã nói trong cái tập về tội lỗi.
Như tập trước mình đã thảo luận là mình nhận biết được cái tội lỗi của mình thì mình cần làm điều gì tiếp theo. Thì có cái bước tiếp theo đó chính là mình ăn năn cái tội lỗi đó. Và đó chính là cái chủ đề mà hôm nay chúng ta sẽ thảo luận. Mình nói là ăn năn thì có thể nhiều người còn chưa quen với cái từ đó, thì mình nói sơ qua một cái định nghĩa của ăn năn đi ha. David nói qua, nói qua sơ về cái ăn năn là gì.
Theo em đọc ở trên mạng và theo cái trải nghiệm cá nhân của em á, thì ăn năn là khi mà chúng ta nhận biết được rằng là cái việc mình làm là sai, và trong lòng của chúng ta có cái sự là không muốn làm cái việc đó nữa, và chúng ta đi ngược lại với cái việc đó. Thì đó là cái sự ăn năn theo cái định nghĩa mà em đọc được và cũng như là cái trải nghiệm cá nhân của em. Còn anh Cường thì như thế nào?
Ê, anh cũng đồng ý với em, tức là mình ăn năn là mình ghét bỏ cái tội lỗi mà mình đã phạm và mình không muốn phạm lại cái tội lỗi đó nữa.
Trong tập hôm nay em nghĩ là mình sẽ nói về cái khía cạnh là tại sao chúng ta lại cần ăn năn. Bởi vì là khi mà chúng ta làm cái gì đó đúng không, mà chúng ta cứ làm mà không biết tại sao á, thì nó thực sự nó không có ý nghĩa cho lắm. Trong văn hóa của người Việt Nam mình đó anh Cường, mình có một cái khái niệm về, có thể là tiếng Anh gọi là higher power, là một cái quyền năng gì đó cao hơn chúng ta. Mà trong văn hóa Việt Nam mình đó thì chúng ta gọi là gì anh Cường biết không?
Ông trời. Tại vì anh thấy gần như cái gì mà mình bất ngờ hay là cái gì mà mình khó quá thì mình gọi là, hay gọi là trời ơi hay là gì đó, đúng không?
Và em thấy rất là thú vị ở đây nha, là khi mà chúng ta nói về trời á, đó là một cái khái niệm mà có trong hầu hết tất cả các văn hóa, là chúng ta đều có khái niệm về một ông trời. Thì ví dụ như là em học tiếng Trung đi thì người ta sẽ nói là Lào Thiên là ông trời, tiếng Việt thì chúng ta nói là ông trời, hoặc là tiếng Anh là God. Đối với mình là người tin Chúa thì mình gọi ông trời là gì anh Cường?
Thì mình gọi là Thiên Chúa.
Thiên Chúa hoặc là Chúa đúng không, là ông trời. Em thấy rất là hay, bởi vì trong văn hóa Việt Nam á, có rất nhiều câu khi mà mình nói về ông trời, kiểu như là mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên, như là người tính thì không bằng trời tính, rồi xong những cái như là lưới trời lồng lộng cái kiểu á. Thì em cảm giác như là có thể là ông bà ta hồi xưa đã nhận biết được rằng á, là có một cái đấng, dù con người chúng ta có làm như thế nào đi nữa thì chúng ta sẽ cũng ở dưới cái đấng đó, và cái đấng đó là cái người mà dẫn dắt và cái người thật sự biết được mọi thứ trên thế gian này.
Anh cũng đồng ý với em. Thực ra là nếu mình tìm hiểu một chút về lịch sử á, thì hầu hết tất cả các dân tộc đều tin vào cái đấng tạo hóa, cho tới khi thuyết tiến hóa của Darwin được phổ biến ra. Toàn trước đó gần như là không có, người ta mình gọi là không có người vô thần.
Lý do mà anh Cường và Devo muốn nói về cái việc đấng tạo hóa, về ông trời á, người chưa tin Chúa hoặc là người chưa biết tới Chúa thì sẽ nói là ông trời, còn Devo và anh Cường sẽ nói là Chúa ha. Thì khi mà Chúa là God trong tiếng Anh tạo ra chúng ta, thì Ngài muốn có một cái mối quan hệ đẹp đẽ với con người. Thì nếu mà mọi người muốn tham khảo thêm thì có thể đọc sách Sáng Thế Ký, là khi mà Chúa tạo dựng trời đất, Ngài muốn có một cái kế hoạch hoàn hảo đối với Adam và Eva. Ngài muốn cho họ ở trong vườn Eden để có một mối quan hệ vĩnh cửu với lại con người. Nhưng mà do con người phạm tội và con người muốn độc lập khỏi Chúa, khỏi đấng tạo hóa của mình, nên từ đó trở đi thì khi mà chúng ta sinh ra thì ai cũng bị xa cách với Đức Chúa Trời, God, với ông trời đấng tạo hóa. Để cho mọi người dễ hình dung á, Chúa đấng tạo hóa của chúng ta là một cái người hoàn hảo 100%. Bởi vậy khi mà chúng ta là con người mà chỉ cần có 0.001% tội lỗi thôi thì là chúng ta cũng sẽ bị ngăn cách khỏi Chúa. Ngài tạo chúng ta ra giống như là một cái người làm bánh, Ngài có mục đích cho mỗi người khác nhau. Thí dụ bây giờ anh Cường là một người làm bánh đi, và anh Cường có 3 cái bánh, thì anh Cường cho em biết thử coi cái bánh đầu tiên mục đích của anh Cường là gì.
Có thể là bánh sinh nhật.
Còn bánh thứ hai?
Bánh thứ hai có thể là bánh bánh nướng đi.
Mà mục đích của nó là gì, anh làm nó để làm gì?
Mục đích của nó là anh kỷ niệm ngày cưới.
Cái bánh thứ ba?
Ngày thứ ba thì có thể là anh mừng thọ.
Nhưng mà em á, là một cái người em chỉ nhìn vô ba bánh đó thôi, thì em đoán cái bánh thứ ba là bánh cưới là đúng hay sai anh Cường?
Anh nghĩ là sai, tại vì em đâu có biết được cái mục đích của cái bánh, chỉ có anh tạo thì anh nắm hơn chứ.
Khi mà mấy bạn nghe đây nè, giống như Devo và cũng như anh Cường, thì mỗi người đều có một cái thứ rất là đặc biệt mà Chúa tạo ra, và chỉ khi chúng ta biết được cái thứ đó thì chúng ta mới thật sự cảm giác thỏa lòng, có sự vui hưởng trong cuộc sống, mà thật sự mình sống á. Nhưng mà cái vấn đề đây là bởi vì khi mà chúng ta bị xa cách bởi tội lỗi thì làm sao mà chúng ta biết được. Nhưng mà Chúa là một cái người yêu thương tạo vật của mình, và đặc biệt là con người. Ngài rất là yêu thương con người, nên là Ngài muốn chúng ta có một cái mối quan hệ được hàn gắn với Ngài thông qua Chúa Giê-xu. Thì cái này nó sẽ liên quan về sự tha thứ. Nhưng mà trước khi nói về sự tha thứ thì chúng ta phải biết được rằng là chúng ta phải ăn năn mới được tha thứ, đúng không mọi người? Thì cái việc tha thứ là chắc là sẽ trong một cái tập tiếp theo. Tập này chúng ta sẽ nói về ăn năn. Ngài muốn chúng ta có cái được cái sự ăn năn, để khi mà chúng ta ăn năn giống như là một người cha mà thấy đứa con của mình ăn năn á, khi mà bạn là cha hoặc là mẹ đi, và một đứa con mà họ làm sao mà họ ăn năn quay lại, thì người cha đó, Chúa là người cha đó, Ngài sẵn sàng Ngài tha thứ cho đứa con đó và có cái mối quan hệ tuyệt vời hơn nữa. Nhưng mà ngoài cái việc á, là chúng ta ăn năn để vì chúng ta muốn biết được cái kế hoạch tuyệt vời của mình mà Chúa dành cho mình á, thì còn lý do tại sao mà anh Cường nghĩ chúng ta cần phải ăn năn, đúng không
mình
Cường?
Anh nghĩ rằng là ăn năn là cái bước để mà mình nhận được cái sự cứu rỗi của Chúa. Tại vì không có sự ăn năn thì không thể nào mình tiếp nhận được cái món quà cứu rỗi của Chúa. Cứu rỗi là cái sự mà mình đã nhắc tới ở tuần trước, đó là cái sự sống vào tiếp theo á, sau khi mình cái thân xác này chết đi á. Thì nếu mà mình không có sự ăn năn và sự cứu rỗi của Chúa thì coi như mình sẽ bị hư mất.
Trong Kinh Thánh có cái câu nào nói về cái sự hư mất khi mà chúng ta không ăn năn không mình Cường?
Ở trong Luca 13 câu 3, ta nói cùng các ngươi, không phải song nếu các ngươi chẳng ăn năn thì hết thảy sẽ bị hư mất như vậy.
Ngài nói rằng là chúng ta nếu mà không ăn năn thì chúng ta sẽ bị hư mất. Như vậy hư mất ở đây là hư mất cái gì anh Cường?
Hư mất ở đây có nghĩa rằng là linh hồn mình sẽ xuống địa ngục.
Đó là một cái mà em thấy là rất là ít, hoặc là có thể có người nói nhưng mà nó hầu như không phổ biến. Có nghĩa là khi mà chúng ta nói về Chúa, chúng ta nói về Cơ Đốc giáo, chúng ta nói về niềm tin ở của Cơ Đốc nhân á, thì chúng ta nói về tình yêu. Nhưng mà có một cái mà em nhận ra, và nó là cái sự thật thôi. Thực sự ra bây giờ mình có nói vòng vo đi nữa thì nó vẫn là cái sự thật. Ngoài cái việc là chúng ta có được cái mục đích mà Chúa dành cho chúng ta khi mà chúng ta ăn năn á, thì chúng ta lại gần với Ngài, thì cái em thấy thực sự là nó chính hơn nữa. Bởi vì cái mục đích trên trái đất này á, thì chúng ta cũng sống mấy chục năm rồi, chúng ta cũng đi qua thế giới bên kia, cũng gặp Ngài thôi. Nên là em thấy cái quan trọng ở đây á là cái sự gọi là không bị hư mất. Bởi vì có thể là có người nói, tôi biết mục đích của tôi mà, tôi làm những cái gì mà tôi cảm thấy thỏa lòng mà. Nhưng mà cái đó chỉ là phụ thôi, bởi vì là mình cứ nghĩ là chết là hết. Nhưng mà chết chỉ là cái sự khởi đầu của một cuộc sống mới thôi. Và cái cuộc sống mới đó là cái cuộc sống, một là chúng ta dành cái sự vĩnh cửu với Chúa, còn hai là chúng ta sẽ dành cái sự vĩnh cửu ở cái nơi mà không ai muốn, đó là địa ngục. Đó, thì cái chủ đề về gọi là thiên đàng địa ngục thì nghe nó hơi mơ hồ, nhưng thật sự ra bởi vì nó là sự thật và Chúa Giê-xu nói rất là thẳng thắn. Ngài không có nói là cái con ăn năn, không ăn năn thì cái con sẽ bình thường thôi, không sao đâu. Ngài nói rất là thẳng thắn, không ăn năn thì sẽ bị hư mất. Và hư mất ở đây đó là cái sự xa cách khỏi Đức Chúa Trời mà gọi là vĩnh cửu luôn.
Vậy David có thể giải thích rõ hơn một chút. Đó là cái sự ăn năn ở trong Chúa Giê-xu khác gì với sự ăn năn hay là hối lỗi bình thường không? Tại vì bình thường con người mình bình thường cũng có cái lương tâm, cũng cảm thấy cắn rứt khi mà mình làm gì đó sai, đúng không? Và có rất là nhiều người, người ta gọi là người ta thay đổi, người ta không phạm lại tội lỗi nữa, người ta làm nhiều việc thiện, thì người ta cũng ăn năn. Nhưng mà cái ăn năn đó có khác gì với cái sự ăn năn ở trong Chúa không?
Cái sự ăn năn mà có thể là Devo và anh Cường muốn nói tới mọi người ở đây là cái sự ăn năn đối với Chúa, chứ mình không có ăn năn ở trong thế gian. Thì cái việc mà mình làm sai, mình ăn năn, đó là cái việc rất là tốt, kiểu như là mình hối lỗi và mình không muốn làm như vậy nữa, rất là tốt. Nhưng mà cái sự ăn năn ở đây mà mình nói về Chúa thì giống như là trong câu trong Corinto nhì câu 7-10 có nói là đau buồn theo ý Đức Chúa Trời dẫn đến sự ăn năn để được cứu rỗi, đó là thứ đau buồn không cần hối tiếc, còn đau buồn của thế gian đưa đến sự chết. Nên là khi mà chúng ta ăn năn mà không có ăn năn hướng tới Chúa, mà chúng ta không ăn năn hướng đến đấng tạo hóa, mà chúng ta tự gọi là hối lỗi á, thì nó cũng không giải quyết được vấn đề gì cả. Và có thể có những người á, họ làm sai. Gần đây em có nghe một câu chuyện về một cái cô bé mà cô bé này sát hại gia đình của mình. Thì ok, cô bé đó có cái sự ăn năn, nhưng mà cái sự ăn năn đó nó sẽ dẫn tới đâu? Nếu mà ăn năn theo cái cách của thế gian á, thì cũng không giải quyết được vấn đề gì cả trong cái trường hợp đó. Bởi vì không thể nào mà họ vượt qua được khỏi cái sự tội lỗi đó cả. Có thể cả đời họ sẽ mang cái sự cắn rứt lương tâm đó. Còn khi mà chúng ta ăn năn mà chúng ta hướng về Chúa thì Ngài sẽ tha tội chúng ta và Ngài sẽ lấy đi cái sự cắn rứt lương tâm đó. Và em nghĩ là chỉ có Chúa mới có thể lấy đi được cái đó thôi. Còn mình không thể nào mình vượt qua được cả.
Anh hoàn toàn đồng ý với David. Thêm một cái điểm anh bổ sung, đó là chỉ có Chúa mới đủ thánh khiết để mà tha thứ tội lỗi được thôi. Tại vì khi mình ăn năn là mình muốn có được cái sự tha thứ nữa. Thì con người không thể tha thứ cho con người, tại vì bản thân mình không thể nào mà thánh khiết, mình không đủ tốt để mà tha thứ cho người khác. Cho nên chỉ có Chúa mới đủ tốt và đủ thánh khiết, cho nên chỉ có Ngài mới có thể tha thứ tội lỗi cho người khác được.
Và em thấy khi mà mình thật sự mình chiêm nghiệm, mình ngồi và có một cái anh bạn của em có ảnh chia sẻ với em một cái cách để nhận biết con mình là cái người có tội hay không. Ảnh ngồi xuống rồi ảnh lấy tờ giấy ra, ảnh ghi ra những cái gì mà mình đã làm sai từ nhỏ cho đến lớn. Thì ảnh ghi từ trang này tới trang khác, ghi hoài mà hết giấy nhưng mà vẫn còn nhiều thứ để ghi á. Thì khi mà mình thực sự mình nghĩ có từ nhỏ tới lớn mình đã làm gì sai và mình ghi ra giấy á, mình mới thấy được là mình làm sai cỡ nào. Có một cái câu á là mình phán xét người khác bằng cái hành động của người ta, còn mình phán xét bản thân mình bằng cái ý định của mình. Nên là có thể là những cái tội mà mình làm mình thấy nhỏ quá, cái mình phớt lờ, mình nghĩ không sao. Một cái cách mà để mình nhận biết coi là mình có thực sự là cái người không có phạm tội hay không hay là bình thường á, thì mọi người hãy thử lấy một tờ giấy ra rồi mình ghi ra coi là mình đã nói dối với người này, mình làm gì với người kia, để mình xem coi thực sự coi là mình có là một cái người không phạm tội hay không. Trong câu Ê-sai 53:6 thì Ê-sai là ở trong Cựu Ước nha mọi người, có ghi một cái câu mình thấy rất là đúng là chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy, Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi hết thảy chúng ta đều chất trên người. Đó thì khi mà chúng ta lấy tội lỗi của mình mà chồng lên người chắc chồng thành núi luôn á, cũng không hết được.
Chắc cho một số bạn chưa biết thì Đức Giê-hô-va ở đây là một cái tên gọi khác của Đức Chúa Trời ha mọi người ha. Mình vừa rồi mình đã nói qua về mục đích của sự ăn năn, về thế nào là ăn năn định nghĩa. Thì bây giờ đối với những người mà nhận ra được mình có tội lỗi và muốn ăn năn, ở đây là mình nói là về cái sự ăn năn đối với Chúa nha, về Chúa Giê-xu, thì mình cần làm những cái gì và biểu hiện của nó là như thế nào?
Thì để bắt đầu điểm tiếp theo này á, thì chúng ta sẽ nhìn vô một câu chuyện nha mọi người. Thì câu chuyện này sẽ ở trong Luca 15:11-32 về đứa con phóng đảng hay là đứa con hoang đàn, trong tiếng Anh là The Prodigal Son. Nếu mà bạn nào mà chưa có Kinh Thánh và muốn tham khảo thì mọi người có thể tải một cái ứng dụng YouVersion. Thì mình sẽ đính kèm ở trong cái phần mô tả. Cái câu chuyện này có tên là đứa con phóng đảng hoặc là đứa con hoang đàn. Ở một cái gia đình nọ có một người cha đó có hai người con. Thì một trong những người con á mới nói với cha rằng là, thì cha nói là cha mất rồi thì cha sẽ chia tài sản mà đúng không? Con muốn đi chơi, con muốn đi đây đi đó thôi, cha đưa tài sản đó cho con trước đi, đưa cái chia cái phần của con trước đi. Chứ con không có đợi được tới lúc cha chết. Kiểu như mình không biết sao, nhưng mình không phải là một cái người cha, nhưng mà nếu mà đứa con nữa mà nói với mình chứ mình sốc. Mình sốc lắm luôn á, kiểu như là hả, nói trắng trợn ra là bây giờ thôi ba chia cái đó cho con đi đó. Thì xong cái đứa con này mới lấy cái phần tài sản mà được chia đó, tại người cha này cũng rất là buồn nha mọi người, nhưng mà bây giờ cha giữ lời hứa và cha yêu thương con nên là vẫn tôn trọng cái quyết định của người con, chứ không phải là bây giờ mày mất dạy rồi xong mày đi luôn đi. Nhưng mà mặc dù là buồn nhưng mà người cha vẫn làm theo như những gì Ngài đã hứa. Người cha đã hứa bởi vì ông yêu thương con. Sau đó là đứa con lấy số tiền đó đi qua nước ngoài, có thể là đi Mỹ, đi Úc, đi Canada, đi bla bla bla. Rồi xong cái đi những cái nước đó rồi đàn đúm, gái gú, rồi xong sau đó là dành hết, tiêu hết cái số tài sản đó. Bởi vì là khi mà mình chỉ tiêu thôi, mình không có làm ra gì thì chắc chắn nó sẽ cũng có ngày nó hết thôi à. Sau đó thì anh này mới bắt đầu không có tiền. Rồi xong lúc đó là ngay cái chỗ cái anh đó ở là cũng đang có cái nạn đói. Nên là anh đó mới đi vòng vòng vậy đó, xong cái gặp được một người, rồi người ta nhận anh ta vô. Rồi xong cái kêu là bây giờ là cho heo ăn, kiểu như đó. Xong mà kiểu như lúc đó mà ổng đói mà em không tưởng tượng là đói tới cỡ nào nha, mà nhìn đồ ăn của heo mà thấy là ngon thì em cũng không hiểu đó, nhưng mà đói tới cỡ vậy luôn mọi người. Kiểu như xong cái mới quả quá mới định ăn đồ ăn của heo, bị ông chủ chửi. Ông kêu là đồ ăn này cho heo mà, ai cho mày ăn. Tức là cảm giác mình cái sự nhục nhã mọi người, kiểu như là mình không có ăn mà mình muốn ăn mà cũng không được ăn á, mà tới đồ ăn heo mà cũng không được ăn. Xong cái đứa con này mới rất là cảm giác là ấy, là gọi là tận cùng của cái đáy của cuộc sống của anh ta đang ở cái lúc đó. Thì thường thường á là em thấy là khi mà mình ở trong cái tận cùng cái đáy của mình, mình mới nhận ra được rằng là cái sự sai trái của đứa con như thế nào. Mình ở nhà ăn sung mặc sướng, mình làm việc cho bố rồi, tại sao mình lại làm vậy với bố. Xong cái ông, cái người con trai này mới thấy được cái sự sai trái của mình. Xong cái bây giờ hối lỗi quá, xong cái bây giờ anh ta mới quyết định là đi về lại nhà của cha. Trong đầu của anh ta cũng kiểu như là không nghĩ là người cha nào lại muốn nhận con, chỉ muốn xin chân cha là cho con làm một cái người hầu thôi cũng được rồi, chứ con cũng không có nghĩ tới việc là con sẽ được nhận làm con lại đâu, chứ nghĩ mình bị từ rồi đó. Nhưng mà lúc mà anh ta từ xa về, người cha thấy, người cha chạy ra và ôm anh ta và kêu người khác là hãy thiết đãi là một cái bữa tiệc để mừng con ta về đi.
Anh cũng rất là thích cái câu chuyện này. Tức là qua câu chuyện nó ngụ ý nói mình thấy về cái tình yêu, cái sự tha thứ của Chúa. Nhưng mà điều đó chỉ xảy ra khi mà người con nhận ra tội lỗi của mình và quay trở về với cha. Mọi người về nên nhớ rằng là mà cái sự tha thứ nó phải bắt đầu từ cái sự ăn năn và hối lỗi. Anh thấy cái người con này nó đại diện cho hình ảnh của chúng ta thôi. Ai cũng từng qua cái giai đoạn đó. Tức là mình khi mình xa rời Chúa, mình muốn cái sự tự lập và mình muốn làm theo ý của mình. Mình không muốn có người cha ở gần bên bắt bảo mình phải làm những điều gì, mặc dù những điều đó là điều tốt, nhưng mình không muốn. Và mình muốn làm theo ý mình. Nhưng đến khi mà mình va vấp rồi đó, mình hiểu rồi, thì mình mới thấy được cái sự mà tình yêu của cha.
Và trong câu chuyện này á, mọi người có thể thấy rất là rõ là đứa con hoang đàn hoặc là cái đứa con không vâng lời cha này có hai lựa chọn. Một là anh ta ở lại cái chỗ đó, có thể là anh ta cảm giác tội lỗi nhưng mà anh ta sẽ ở lại cái chỗ đó và tiếp tục cho heo ăn, hoặc là anh ta chọn để trở về với cha mình. Không biết dù là chuyện gì xảy ra nhưng mà anh ta muốn được về gần với cha mình, bởi vì là cuối cùng thì cũng là gia đình thôi. Và anh ta chọn cái cách thứ hai. Và mọi người thấy một cái kết thúc rất là đẹp là anh ta về với nhà của mình và cha mình chào đón. Như là hồi nãy Devo mình cũng có nói, cái sự ăn năn ở đây nó không phải là một cái cảm xúc mà nó là một cái hành động. Có thể là mình bắt đầu bằng cái việc mình cảm giác ăn năn, nhưng nếu mà mình không thực sự mình có hành động là mình hướng về, hoặc là mình quay ra, mình gọi là quay xe, nó là cho từ ngữ dễ hiểu, là mình quay xe là mình quay tránh, mình turn khỏi cái tội lỗi và mình hướng về cái người có thể tha thứ cho mình là Chúa, thì đó không thực sự gọi là ăn năn.
Dạ, anh đồng ý. Có một điều mà mọi người cũng trong cái câu chuyện này á, thì nó khá là đặc biệt, tức là nó đưa ra một cái lựa chọn nó khá rõ ràng cho người con. Tức là khi mà mình quay về với cha thì gần như cái tình huống nó sẽ được cải thiện, tại vì anh ấy đang ở trong hoàn cảnh rất là khó khổ. Tuy nhiên trong thực tế á, thì có rất là nhiều người họ chọn không ăn năn, tại vì bản chất là cái cuộc sống của một số người họ cũng khá là họ hưởng thụ trong cái tội lỗi đó. Có rất nhiều người ta cảm thấy rất là hài lòng với cuộc sống hiện tại rồi, người ta không biết Chúa nhưng mà người ta có những thứ mà họ mong muốn tại cái đời này, cho nên là họ không nghĩ tới cái việc là họ phải cần một cái sự tha thứ, một đấng. Ví dụ như họ có tiền bạc, họ có sức khỏe, họ có danh vọng, họ có sự nổi tiếng chẳng hạn. Đó là một cái sự rất là nguy hiểm. Tức là cái đó không phải đơn thuần là, cho nên là Chúa mới nói là đối cái vào vương quốc thiên đàng đối với người giàu khó hơn so với người nghèo, tại vì người nghèo thì nó gần giống như hoàn cảnh của đứa con hoang đàn, thì họ sẽ bám lấy Chúa tại vì Chúa là hy vọng của họ. Nhưng với người giàu thì họ có quá nhiều thứ để mà họ bám lấy, hoặc là những đó họ quá tốt về mặt vật chất, cho nên là tức là cái họ dễ mất đi cái sự lệ thuộc vào Chúa, cho nên đó là một cái lời nói dối và một cái sự nguy hiểm của đời này.
Em thấy là những cái mà như là sự giàu có hay là những cái thứ trong cuộc sống này, những thứ đó không sai, nhưng mà nó dễ để thành một cái sự sao nhãng cho mình đó, bởi vì là có thể là em nói chuyện với một vài người họ cũng có một cái sự thành công nhất định trong cuộc sống của họ, thì khi mà họ làm như vậy á thì họ như là một cái con chuột, con hamster bị kẹt trong cái bánh quay, họ phải cứ chạy thôi. Bởi khi mà dừng lại á thì họ sẽ không biết được rằng cái mục đích của mình là gì. Và một số người khi mà họ dừng lại họ bị trầm cảm, đó là do tại sao là mình đạt được cái vật chất rồi thì mình bắt đầu là mình tìm tới cái vấn đề mà mình bên trong của mình á. Thì bởi vậy là khi mà họ phải cứ trong cái bánh lái, họ cứ như vậy thôi. Đó là họ sợ là khi mà mình dừng lại thì mình sẽ không có, khi mình dừng lại thì mình sẽ không thấy được, ấy là mình sẽ không biết được là thật sự ra là mình đang làm cái gì.
Cái đoạn này khiến anh nhớ lại một cái câu trong Kinh Thánh, đó là trong Phúc âm Mark chương 8 câu 36: nếu một người chiếm được cả thế giới nhưng mất linh hồn thì có ích gì? Thì đôi khi mình cái đời này khiến cho mình không nghĩ xa được. Mình chỉ nghĩ ví dụ như các bạn có thể nghĩ rằng là mình tận hưởng trong vòng 6-70 năm cuộc sống, đúng không? Nhưng mà cái sự sống đằng sau đó nó là cái sự sống đời đời. Đó, cho nên là mình nên nghĩ dài ra một chút.
Tại vì là có thể bây giờ em với anh Cường biết Chúa nên mình thấy được là mục đích của mình nằm ở đâu. Nhưng mà đa số em thấy nếu mà em không phải là một cái người biết Chúa và biết được mục đích của mình á, thì mình xem trái đất này là cái điểm dừng cuối cùng của mình. Nhưng thực ra mình chỉ là những người du mục thôi, những người du hành thôi. Thì mình chỉ đi ngang qua. Và cái cuộc sống mà thật sự của mình là cuộc sống mà sau này khi mà cuộc sống đời đời vĩnh cửu của mình á.
Mình nói rõ hơn, quay trở lại cái câu hỏi vừa rồi mà anh hỏi David là vậy mình làm cách nào để ăn năn đối với Chúa và cái biểu hiện đó là gì, thông qua cái câu chuyện đó David làm rõ hơn chút.
Thì như là người con trai này, đầu trước tiên là mình phải nhận biết được rồi thì mình sẽ không có tiếp tục trong cái tội lỗi đó nữa, và mình sẽ đi tới cái người mà có thể tha tội cho mình, đó là Chúa. Và khi mà mình làm như vậy á thì là Chúa, trong Kinh Thánh nói Chúa là đấng thành tín và Ngài sẽ tha thứ tội lỗi cho mình. Nếu mà mình thật sự mà mình quay đầu thì repent, ăn năn ở đây là mình phải có cái hành động là mình phải quay đầu. Kiểu như mình nói là quay đầu là bờ á, lúc nào cũng vậy, là mình phải có cái hành động ở đây chứ nó không dừng ở cái cảm xúc.
Có một cái là có những cái tội lỗi mà mình cần Chúa, cái ân điển của Ngài, cái sự tiếp sức của Ngài thì mới có thể giải phóng mình khỏi cái tội lỗi đó. Thì chắc là chủ đề này mình sẽ nói sâu vào một cái dịp khác ha.
Ừ, có rất là nhiều thứ mà nếu mà mình nói sâu vô chắc là mình nói tới mai.
Tại vì nếu mà mình cái việc từ bỏ tội lỗi nó cũng không dễ dàng giống như mình nói mình nói vậy đâu. Tức là nếu mà không có sự tiếp sức của Chúa, không có ân điển của Ngài thì có rất là nhiều tội lỗi mà mình khó là một mình từ bỏ được.
Đó là những gì mà hôm nay Devo và anh Cường muốn nói với mọi người về chủ đề ăn năn. Thì cái chủ đề ăn năn này á, nó sẽ lại tiếp tục liên quan với một cái chủ đề mà cũng rất là gần gũi nữa là sự tha thứ. Thì cái về sự tha thứ á, nó là một cái chủ đề Devo thấy rất là đẹp. Nói chung là không biết có từ nào khác diễn tả không, nhưng mà Devo thì thấy nó rất là đẹp. Và trong tập tiếp theo, Devo và anh Cường sẽ nói rõ hơn về cái việc là sau khi chúng ta ăn năn rồi thì có gì nữa, đúng không? Chứ nếu mà ăn năn mà dừng ở đó thôi, không có gì xảy ra thì ăn năn chi, đúng không mọi người? Đó thì là trong tập tiếp theo Devo anh cũng sẽ nói rõ hơn về điều đó.
Dạ, trước khi kết thúc thì chắc là David chỉ cho mọi người cái cách tức là mình cụ thể hóa cái việc ăn năn. Tức là nếu mà ai mà đã nhận ra là mình có tội lỗi và muốn ăn năn đối với Chúa thì mình bắt đầu bằng cách cầu nguyện. Thì em hãy hướng dẫn những anh chị em nào mà chưa biết cầu nguyện á, cầu nguyện cái bạn ăn năn một cách mộc mạc nhất, cơ bản nhất để mọi người có thể thực hành ở nhà ha.
Thì đầu tiên á,
với cả mọi người lưu ý rằng là cái lời không có một lời cầu nguyện nào mà gọi là hoàn chỉnh hoặc là chuẩn đối với Chúa, mà là quan trọng là tấm lòng nha mọi người. Mọi người có thể cầu nguyện theo cái ngôn ngữ của mọi người một cách mộc mạc đơn sơ nhất. Đây chỉ là David làm mẫu để mọi người có cái hướng nó dễ thôi ha.
Thì cái quan trọng nhất đối với việc ăn năn là chúng ta phải ăn năn từ tấm lòng, như là anh Cường đã nói. Thì nếu mà mọi người chưa biết là mình có thể cầu nguyện như thế nào á, thì có thể lặp lại theo Devo. Thì lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì Ngài đã bày tỏ tấm lòng của Ngài cho con, và Ngài đã cho con biết rằng con là một người có tội. Thì giờ này con ở cùng Ngài ở đây Chúa ơi, và con nói với Ngài rằng con ăn năn những tội lỗi mà con đã làm, và con cầu nguyện rằng Chúa Giêsu, Ngài là đấng thành tín, Ngài sẽ tha thứ tội lỗi cho con. Và con cảm ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Amen.
Đây, cái lời cầu nguyện này á, nó sẽ giúp cho mọi người mình ăn năn, và có thể là mình cầu nguyện theo cái hướng gì cũng được chứ không phải là chuẩn xác như là những gì Devo nói hả mọi người. Và nói chung là nó vẫn chưa hoàn chỉnh đâu, bởi vì chúng ta sẽ còn tìm hiểu thêm về cái forgiveness là sự tha thứ. Thì sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về Chúa Giêsu, bởi vì Chúa Giêsu là cái người có thể tha thứ cho mọi người. Đó thì là trong tập tiếp theo chúng ta sẽ nói về điều đó. Và một cái bài tập nhỏ nhỏ mà Devo có cho mọi người á, Thì để cho mình gọi là thực tế hóa, thì mọi người có thể như là hồi nãy Devil kể câu chuyện về một cái anh bạn mà viết ra những cái tội lỗi của mình đó, thì một cái cách mà để cho mình nhận biết tội lỗi tốt hơn và giúp mình ăn năn tốt hơn đó là mọi người hãy dành một cái thời gian trống và mình ngồi mình chiêm nghiệm lại cuộc sống của mình, và mình thử ghi ra đi, mình thử ghi ra những cái tội lỗi. Và tội lỗi đây không phải là nghe nó rất là nặng nha mọi người, thí dụ có thể là mình nói dối gì, trong cái chủ đề về nói dối trắng chẳng hạn, để mình hôm qua mình nói dối với ba mẹ, với con cái, với vợ chồng gì đó là mình làm cái gì đó, hoặc là hôm nay mình ra mình cái cách mình hành xử như thế nào đó, thì mọi người nhận ra và cứ ghi ra đi. Thì đó là một cái bài tập Devil thấy rất là hay, cá nhân Devil trải nghiệm thấy rất là hay. Yeah, và đó là tất cả những gì Devil và anh Cường chia sẻ trong ngày hôm nay, và hẹn gặp mọi người trong tập tiếp theo về sự tha thứ. Bye
bye bye.